Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thật sự đóng dương thành A Di Đà Phật. và chúng tôi cũng thăm khen cái tinh thần tiến tu của toàn thể nam nữ Phật tử. Kính thưa quý vị, thầy đến tỉnh thất này rất là sớm và thầy đã thấy một cái môi trường và một cái điều kiện tu tập rất là tốt, và đồng thời thầy cũng nghe tiếng niệm Phật, tiếng tụng kinh, tiếng trì chú trì kinh nơi xá lợi tỉnh thất này. Thầy liên tưởng nơi đây giống như là một tiểu tịnh độ ở tại thế gian này vậy. Kính thưa quý vị, ở trên cuộc đời chúng ta mỗi người có mỗi cái nghiệp, gọi là việc nghiệp, tùy theo nhân quá khứ mà hình thành nghiệp hiện tại, để chúng ta mỗi người sanh ra mỗi nơi và mỗi hoàn cảnh, có đôi lúc chúng ta sợ hãi, nhưng chúng ta không bao giờ khuất phục sự sợ hãi ấy. Hoặc có đôi lúc cả thân xác hay tâm hồn của chúng ta bị tổn thương, nhưng chúng ta đừng để nó biến thành khối u ở trong tâm hồn của mình. Hãy giữ vững niềm tin để chúng ta gieo trồng vào trong cuộc sống này một cái mầm để tương lai nó sẽ trao quả. Ở trong cuộc sống này thì như hồi nãy thầy đã nói, mỗi người tùy theo cái nghiệp nhân của quá khứ mà sanh ra ở trên cõi đời này, mà nhà Phật gọi là việc nghiệp. Có người sanh ra hình hài đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Bên cạnh đó cũng có một số người vì lý do nào đó họ bị khiếm khuyết, nghĩa là họ không đủ một trong sáu cái căn mà thầy vừa nêu trên. Thầy nói cách khác hơn là hình hài của họ không được hoàn chỉnh, bị người đời không có trọng. Có thể người ta dùng những ngôn từ không đẹp cho là người này bị khiếm khuyết, người kia bị tàn tật, người nọ bị bệnh hoạn. Thưa quý vị, tuy họ khiếm khuyết, tuy họ tàn tật, tuy họ bệnh đấy, nhưng họ không phải là gánh nặng cho xã hội, cho cuộc đời, hay gánh nặng cho mọi người. Ngược lại, rất nhiều trong những số ấy họ đã không chịu thua, họ đã vươn lên trên cái số phận nghiệp ngã ấy để họ vượt lên chính cái nỗi đau, chính cái số phận mà họ đã và đang vươn lên. Họ dùng những gì còn lại trên cuộc đời họ cống hiến cho đất nước, cho xã hội, và sự cống hiến ấy, chính những lý tưởng mãnh liệt vượt lên ấy, họ đã tạo cho mình một khung trời mới, một tương lai tươi sáng và đẹp đẽ hơn. Để quý vị hiểu rõ Được cái ý nghĩa này, Thầy xin kể cho quý vị hai mẫu chuyện. Mẫu chuyện thứ nhất, báo Tuổi Trẻ có đăng chị Trần Thị Tuyết Minh thở tiếc thời lúc chị còn là trẻ con rất là siêng năng học, mà gia đình của chị là gia đình lại nghèo lại khó khăn, thiếu trước cuộc sau. Nhưng người cha thấy con của mình chăm chỉ học hành nên người cha đi đến quân đội xin cho con mình một cái bàn để làm phương tiện cho con có mà ngồi học. Nhưng cũng chính cái bàn này nó là định mệnh đắc căn. Ở trong cái học bàn này nó còn sót lại cái kiếp nổ, nhưng chị ta không biết, và chị ta đã đem cái kiếp nổ đó ra lan truyền về Tuổi Trẻ. Và quý vị đã biết kiếp nổ đã lấy đi của chị một đôi mắt, làm cho chị bị tổn thương một cánh tay bên trái, và trong cơ thể của chị bị tổn thương rất nặng. Số phận nghiệt ngã đã cướp đi cái tuổi trẻ thơ của chị, và đồng thời nó cũng lấy đi của chị bao nhiêu cái đẹp, cái sáng, cái mà chị đặt. Từ đây chị phải đối diện với một cái hoàn cảnh mới, một cái khung trời mới, nhưng chị không chịu thuyết phục cái số phận, không chịu thua số phận. Chị quyết lòng vươn lên và quyết học để dùng cái xã học của mình đóng góp cho cuộc đời có khoảng thời gian còn lại. Với sự giúp đỡ tận tình của người thân, của thầy cô và của bạn bè, chị ta học từ lớp 1 cho đến lớp 9, 9 năm liền học sinh giỏi, và bắt đầu bước vào ngưỡng cửa cấp 3, và chị đã tốt nghiệp cấp 3 và sau đó là đại học. Đây là một cái khung trời mới đối với chúng ta là những người còn sáng mắt, những người còn có sự hiểu biết. Khi chúng ta bước vào học đường đại học là cả một cái vấn đề khó khăn rồi, huống hồ chi người đã không còn đôi mắt, đã mất đi một cánh tay, lại trong người mang một căn bệnh rất là nặng nề. Thưa quý vị, vậy mà chị ta vẫn vào đại học. Lúc đầu thì nhà trường và bạn bè lời vô tiếng ra như quý vị đã biết, nhưng chị đã vượt qua, và cuối cùng chị đã tốt nghiệp đại học và chị đã thành công. Tới ngưỡng cửa không dừng lại ở đó, mà chị ta quyết đi làm trên cái sở học của mình để cống hiến cho xã hội, cho đất nước, cái phần còn lại. Thì xin đi làm thử hỏi quý vị, có cái nơi nào mà người ta đón nhận một cái người làm trong công ty mà bị khiếm khuyết hai đôi mắt, bị mất đi một cánh tay, lại là một người đang mang bệnh nặng trong người, có ai chấp nhận không quý vị? Có không? Không. Đi xin hết công ty này và công ty kia, một hôm được người bạn giới thiệu với một người Pháp, và người Pháp này ông ta rất là nhân hậu, ông ta chỉ cần cái năng lực làm việc, còn ngoài ra hình tướng về sức khỏe, về cái gì đó ông ta không cần. Và cuối cùng chị đã thể hiện được cái năng lực của mình ở trong công ty, và chị đã thành công, đã thành đạt, và cuối cùng thầy chị đã trở thành một doanh nhân nổi tiếng. Và sau cái sự nổi tiếng, chị có tiền, chị có danh vọng địa vị, chị không quên những người đồng cảnh ngộ như mình, và chị mở trung tâm nuôi dưỡng tất cả những người giống như hoàn cảnh của mình. Một chuyện thứ hai, trên cái một cái chuyến đi về miền Tây giảng, và một buổi trưa thầy đói, thầy ghé vào một cái quán cây, thầy ăn. Bất chợt đối diện với thầy là một bà lão mù và thân thể bị cháy xém hết, không biết nghịch duyên gì đó đến với bà cụ, hoặc là thở khí thời, thở khí nữ của bà cụ đã tạo cái nhân không tốt gì đó, nên đời này nguyên con người của bà cụ đã bị cháy, bị mất, bị khuyết. Thầy mới giọt miệng, thầy hỏi bà cụ, nói thưa cụ, một ngày cụ bán được bao nhiêu tờ vé số của bà? Bà cụ nói, bạch thầy, một ngày con bán được 10 tờ thầy ạ. À, thế thì cụ lời bao nhiêu nè? Bạch thầy, một ngày con lời 11.000. Thế thì 11.000 cụ có đủ sống không? Bạch thầy, con đủ thầy ạ. À, trưa con ăn một dĩa cơm chay 5.000, chiều con ăn dĩa cơm chay 5.000, là 10.000, còn dư 1.000. Trưa con uống 500 trà đá, chiều con uống 500 trà đá. Tự nhiên bà cụ nói chỉ có 11.000, bà cụ đã sống được một ngày, làm cho thầy phải tự đặt dấu hỏi lại bản thân mình. Trong thời gian vừa qua, mình đã dùng tiền của đàn na tính tí, của đại thí chủ, của những người đã giúp cho mình có đúng nơi, đúng chỗ. Chúng ta nên biết 11.000 chúng ta không thể cứu cái nghèo của bà cụ mù tật nguyền, bệnh tật bán vé số. Nhưng 11.000 chúng ta có thể cứu cái ngặt của bà cụ trong một ngày. Có những người đổ tiền vào những tiệc vui, vào những chiều thứ bảy, chủ nhật, cùng với gia đình đi đến làng nước này, đi đến khu phố nọ, đi đến nhà hàng kia, chọn những món ăn rất là đắt tiền, có thể lên đến mặt kiệu, sắm những bộ đồ có thể lên đến vài chục triệu, tổ chức một cái buổi tiệc sinh nhật cho con cũng mặc kiệu đấy. Nhưng khi bất chợt đi ngoài đường gặp một người ăn xin, đột nhiên ta do dự, ta dùng dằn cho để cho bà đó bà đi đi, cho người ăn xin đó đi đi, chứ không phải cho là để nhìn thấy khi mà mình có ăn có mặc đầy đủ này là phước báo từ trước. Nên bây giờ mình san sẻ một tí để cho những người kém may mắn hơn mình, họ có được một cái ăn trong một ngày. Ông bà già sư có câu thế này quý vị ạ, một miếng thì đói bằng một gói khi. Quý vị hãy đặt lại dấu hỏi cho chính mình, mình có làm được cái việc đó chứ? Chỉ có 11.000 thôi mà chúng ta có thể cứu được một người trong một ngày. Điều này quý vị phải tự xét ha. Trở lại hai cái mẫu chuyện mà thầy vừa kể ở trên. Hai người là hai cái mảnh đời, hai cái số phận khác nhau, nhưng điểm chung của họ là đều họ có nghị lực, họ có niềm tin, họ biết vượt qua cái số phận, và họ biết vượt qua cái bóng tối, cái bệnh, cái đau, cái khổ, cái sợ, cái mà họ đã và đang vươn lên. Hay nói cách hơn là họ biết tự chiến thắng lấy chính bản thân mình. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: dẫu tại bãi chiến trường thắng muôn ngàn muôn địch, không bằng tự thắng mình là chiến thắng tối thượng. Người nào ở trên cuộc đời có phước báo từ trước, sinh ra đời này có ăn có mặc, thân hình dễ coi, đầy đủ mắt tai mũi lưỡi, thân ý và ít bệnh tật, thì chúng ta biết là đời trước chúng ta có trồng cái nhân lành, nhân thiện, biết thương yêu, biết gian rộng lòng tay, biết chia sẻ, biết bố thí, biết cúng dường, biết lo cho những người xung quanh, dù người đó không phải là thân bằng quyến thuộc. Ngược lại, chúng ta cũng xét lại bản thân mình, đời này mình bệnh nhiều, mình đau nhiều, mình khổ nhiều, mình bị khiếm khuyết là do gì? Do nhân đời trước chúng ta thiếu sự tu tập, thiếu trồng nhân thiện như thầy vừa nói, bố thí cúng dường xây cầu đắp đường, vân vân. Khi chúng ta gặp những cái nghịch cảnh bệnh đau phiền não và nó đưa đến cho chúng ta cái khổ tột cùng, chúng ta phải nên trấn tĩnh lại cái bản thân và lý trí mình bằng lăng kính nhân quả. Kể cả những người vừa tiền, những người đã từng cúng dường chùa vài ba chục triệu, đi chùa vài ba chục năm, ăn cái trường không nổi, ăn cái bò chuỗi nào cũng đi, bà hôm bà điểm bà quẹo bà chú sứ bà đỏ bà đen, nhưng mà khi phiền não nó khởi, khi nghịch lòng nó đến, khi thị phi nó sanh, khi bệnh tật nó ra, khi nghiệp quả nó đến, thì chúng ta dậm chân kêu trời, trách Phật không thiên, trách trời không ứng. Đi chùa bao nhiêu chục năm, cúng dường bao nhiêu chục triệu, mất bao nhiêu thời gian, thế mà gia đình con vẫn lục đục hoài. Có
không quý vị? Có thì sao? Có thì sao? Vỗ tay.
Phật dạy thế này: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai tế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết nhân đời trước thì phải nhìn lại cái nghiệp quả hiện tại mà mình đang phải chịu, phải vươn lên. Cái mà tạo của nhân quá khứ chúng ta gọi là tâm, nhưng mà cái quả mình chịu hiện tại gọi là mệnh. Tâm và mệnh nó luôn luôn song hành nhân quả. Để dùng kính lân quả, nhân quả nhà Phật, để chúng ta thấy rằng là một con người được đầy đủ phước ở trên cuộc đời này rất là khó. Như trong kinh thường diễn tả: nhân thân nan đắc, Phật pháp năng văn. Không phải ai sinh ra trên cuộc đời cũng giàu sang, cũng không bệnh tật, cũng hạnh phúc đó thưa quý vị. Dù người đó là thủ tướng, là tổng thống, đầy đủ về mặt phương tiện, tiện nghi vật chất, nhưng chưa chắc về mặt tinh thần người đó đã là hạnh phúc. Phật có dụ cho cái thân của mình hình thành khó qua cái mẫu chuyện con rùa mù ở trong kinh Tạp A Hàm. Ví dụ như cái đại địa sơn hà này là bốn biển, giữa cái bốn biển nó lên lên đấy, nó có một cái khúc gỗ mục, nó có cái bọng. Mà cái con rùa đó nó 1000 năm mới nổi lên trên cái mặt biển một lần để tìm cái khúc gỗ đó, may ra là bám vào khúc gỗ để được vào bờ. Quý vị thấy việc này khó không ạ? Rất khó. Nhưng mà Phật dạy rùa mù, cây trôi kia, nó hướng đông hướng tây, hướng nam hướng bắc, tuy rằng khó nhưng vẫn còn hy vọng. Còn những kẻ phàm phu ngu si đang thừa hưởng được cái phước báo của nhân quá khứ, mà đời này không biết tu nhân học Phật, không biết san sẻ tình thương, san sẻ cái ăn cái mặc, san sẻ những cái mà mình có được cho người thiếu người bệnh, thì Đức Phật
nói người này sanh ra
Phật dạy người này sanh ra ở trời chỉ biết chạy theo năm cái thú vui để cung phụng cho cái xác thân giả tạm này, đó là tài sắc danh thực thủy. Chính năm cái thú này, người nào mà đắm nhiễm thì Phật nói uổng kiếp làm người. Người này mà muốn quay đầu lại còn khó hơn con rùa nó tìm cái bọng cây ở trên. 1000 năm con rùa nó tìm cho bọng cây có một lần mà nó vẫn còn hy vọng. Điều này minh chứng cho cái thân của chúng ta được sanh ra làm người rất là khó. Bởi vậy hồi nãy có câu nhân thân năng đắc, làm được thân người đã là khó, nhưng lại gặp được Phật pháp, biết tu thiện, biết hành thiện, biết hướng về cái điều thiện lại là càng khó hơn. Kinh Phật có nói một đoạn: dẫu cho chúng ta tu một ngày, chúng ta niệm Phật một ngày, phước báo còn hơn cái người giàu kia, tiền muôn bạc triệu tỷ phú này, triệu phú nọ, chưa biết niệm Phật ngày. Quý vị thấy mình có hơn họ mà. Trở lại cái chủ đề là bóng tối. Như quý vị đã biết, nói đến bóng tối thì chúng ta phải xét nó hai phương diện. Thứ nhất là về mặt hiện tượng. Như quý vị đã biết, nơi nào mà bóng tối nó phủ trùm thì nơi ấy sẽ không có được ánh sáng, và mọi vật hiện hữu ở trong cái cảnh ấy như nhà cửa màu xanh vàng đỏ trắng, chúng ta sẽ không có thấy được quý vị. Đó nói là về mặt hiện tượng. Còn nói về mặt tinh thần, bóng tối nó chỉ có sự vô minh, sự si mê, sự lầm lạc, sự tự ti, sự mặc cảm, sự thiếu nghị lực, thiếu lạc quan, thiếu niềm tin, thiếu cái sự đẹp đẽ ở tương lai đang chờ đón chúng ta. Để vượt qua bóng tối như thầy đã nãy nói thì chúng ta phải biết nhìn nhận qua lăng kính nhân quả. Mà đặc tính của nhân quả, quý vị chú ý nè, chúng ta khi tu hành, khi niệm Phật, khi nghe Pháp, chúng ta phải chú tâm ở đây, còn cái cảnh xung quanh để đó. Mà quý vị có biết đặc tính nhân quả có bốn thứ, quý vị có biết không ạ? Quý vị biết chưa? Chưa. Quý vị muốn nghe không? Muốn nghe thì sao? Đúng rồi. Đặc tính thứ nhất, khi mà chúng ta đang mang trên mình một cái nghiệp bệnh, một cái nghiệp khuyến khích, hay là một cái nghiệp mà chúng ta đang tham đắm ăn ở mặc danh lợi tình gì đó, thì chúng ta phải dùng lăng kính nhân quả. Đặc tính của nhân quả thứ nhất đó là nhân nào thì quả đó. Quý vị biết rồi không ơi? Ví dụ như hồi nãy chị Trần Thị Trúc Linh đó, nếu mà chị biết ở trong cái hộp bàn, cái gói đó là cái kiếp nổ, thì chị có đem ra chùi lao không? Vì không biết nên chị mới đem ra lao chùi. Và kiếp nổ mà bóc cái ngòi nó lên thì nó phải sao? Có phải nhân nào quả đó không? Cũng vậy, chúng ta cũng vậy. Quý vị hôm nay được như thế này là điều trước tiên quý vị phải mang ơn những người không phải là thân bằng quý phụ của mình, mà biết đùm bọc, chia sẻ, biết san sẻ yêu thương. Ví dụ như các vị Mạnh Thường Quân, điển hình là thầy chủ trì ở đây, cũng như các vị giám đốc ở các trung tâm mà quý vị đang cư ngụ. Họ không phải là người thân mình gì cả, nhưng mà họ lo cho mình là lo cái gì? Mình phải đặt dấu hỏi. Quý vị biết đó, là cái ngày hôm nay khi chúng ta mang trên mình cái số phận, cái bệnh, cái tật này, mà chúng ta đã biết vượt qua, biết sống lạc quan, biết sống hướng về cái điều thiện, là phát tâm đi tu, đi niệm Phật một ngày, thì ví dụ như cái cây nó đứng về thì thôi, nhưng mà nó đã ngã theo cái chiều hướng nghiêng như thế này, thì dù chúng ta chặt, đổ, cưa, đẽo, nó có ngã theo chiều nghiêng không quý vị? Có không? Ví dụ cái cây nó nghiêng vậy rồi thì ta chặt, ta đốn, ta đẽo, chắc chắn là nó ngã theo chuyện nghiêng không? Đúng rồi, cho một ngày pháp tay.
Niệm Bồ Tát, niệm Thánh Tăng cũng được, thì giống như cái cây nó đã chọn cái hướng đi rồi, đúng không? Nó chọn cái hướng đi rồi thì chúng ta yên tâm, dù chúng ta chết sông, chết suối, chết bờ, chết bụi, chết tất đâu, chắc chắn nó sẽ đi theo cái chiều hướng chúng ta còn sống mà chúng ta tu. Đó là nhân nào thì quả đó, quý vị hiểu chưa? Cái thứ hai, đặc tính của nhân quả là một nhân đơn độc, không thể sanh ra quả. Vì vậy chúng ta cần phải có niềm tin, cần phải có sự lạc quan, cần phải có nguyện lực để vượt lên cái số phận nghiệt ngã. Mà như nãy thầy nói đó, cái nhân ở quá khứ còn gọi là tâm, và cái quả mình đang chịu hiện tại còn gọi là mệnh. Tâm mệnh nó luôn song hành, mệnh tâm, tâm mệnh. Hồi nãy thầy có nói sót một cái trong nhân có quả, trong quả có nhân, là nhờ quý vị trước có tu, có biết một tí Phật pháp, nên cái quãng đời tuy là muộn, tuy là già, nhưng không muộn quý vị ạ. Hồi nãy có đoạn đó, mình niệm Phật một ngày, mình tu một ngày, còn đỡ hơn cái anh nhà giàu kia. Ảnh cứ mãi chạy theo ăn ở mặt danh lợi tình, chưa tu ngày nào, mình hơn họ rất là nhiều. Quý vị tự khen mình một càng có tay đi. Cảm ơn quý vị. Người nào mà vượt qua được số phận nghiệt ngã, vượt qua cái bóng tối ở trong tâm hồn á, vượt qua cái đau, cái bệnh, cái tật, là người đó biết chiến thắng lấy chính mình. Mà chiến thắng lấy chính mình là chiến thắng gì? Ta thường nghe Phật dạy, chiến thắng chính mình là chiến thắng oanh liệt nhất. Mà kẻ thù của mình là ai? Của ai? Kẻ thù của mình là ai? Sao biết hay? Kẻ thù của mình cũng chính là chính mình. Tại sao? Ai nói được? Xin mời. Tại sao nó kẻ thù của chính mình cũng là mình? Rồi mình lấy cái dao mình đâm mình mổ nó, bầm mình xẻ cho nó chết, có phải vậy không? Có phải vậy không? Ai nói phải giơ tay cho thưởng. Nó phải là việc này. Cái nói kẻ thù lớn nhất của chính mình, đó là cái sai sử của người mình đấy. Cái kiết sử, cái miền trượt, cái sai sử. Chứ không phải là nói kẻ thù lớn nhất chính là mình rồi. Mình lấy dao, mình lấy đá, mình đặt cho nó chết. Hay là mình lấy dao, mình mổ ruột, mình quăng cho chó, cho mèo ăn, rồi mình đói, mình trả thù nó. Có ai khôn làm vậy không quý vị? Có không? Dám nói không chứ. Ai mà nói có là tôi mời lên làm thử thôi. Đừng có học cái người Nhật nha. Cái sai sử ở trong cái người mình là gì? Đó là kẻ thù. Mà nó là cái gì? Nó là sự ích kỷ, sự lười biếng, sự đố kỵ, sự tham vọng, sự thù gian, hay nói xấu người khác, kiêu ngạo, phê phán, tự tôn, tự mãn, vọng tưởng, vân vân. Chính cái sai sử mình ấy, đó là kẻ thù của mình. Có hiểu chưa? Có hiểu cái câu mà chiến thắng chính mình là chiến thắng oanh liệt nhất, và kẻ thù của mình chính là chính mình. Mà chính mình, kẻ thù mình là ai? Là cái sai sử mình, cái nó làm cho con người của mình mà thầy vừa liệt kê. Để chiến thắng được chính mình, chúng ta phải đi vào cái chi tiết nhỏ. Đó là chúng ta phải, đầu tiên chúng ta phải chiến thắng cái sự ích kỷ. Luôn luôn xem mình là quan trọng nhất, luôn luôn xem mình là ngon nhất. Đi chùa lúc đầu á, là mình nghĩ mình bòn phước, mình để bỏ ống phước, để tạo phước. Bạch thầy, con cúng thầy 5 triệu thầy xây dẫn đường. Bạch thầy, con cúng thầy 10 triệu thầy đúc tượng. Do một thời gian á, cái ích kỷ đó đó, muốn cho ông thầy đó, ông thầy chủ trì đó, riêng của bản thân mình thôi. Còn mà người khác á, họ mới đi chùa, họ đâu có biết, họ phải gần gũi, họ hỏi ông thầy thế này thế nọ, ông thầy vì cái căn cơ ông nhìn được. Người mới đi chùa thì cần phải giải thích nhiều để họ phát cái tâm Bồ Đề mạnh hơn nữa, để họ đi chùa nhiều hơn nữa. Còn đệ tử của mình đó, nó đi chùa thuần thành rồi thì không cần nhắc nữa, vì ông biết đây là trình độ của nó cao rồi. Ông thầy ông tiếp cận cái người mới, ông chia sẻ nhiều hơn, ông động viên nhiều hơn, ông an ủi nhiều hơn. Cái lúc đó chúng ta sao? Buồn, do cái lòng ích kỷ. Thầy này là thầy tôi, thầy kia là thầy bà, thầy này là thầy của tôi, thầy kia là thầy của bà. Có không? Quá có. Thầy là thầy của chung, thầy của cả một cái đoàn thể, cả một cộng đồng, cả một đạo tràng. Nó xa hơn là thầy của bốn loài nó thai thấp quá. Nếu mình đi vô chùa mình cúng một thời gian, cái mình quên cái mục đích là mình đi cúng chùa để mình hồng phước, mình xây chùa mà cúng chùa muốn chiếm ông thầy đó cho cá nhân mình. À, cái ông thầy ông lại ông tâm sự chia sẻ có đồng mình giận mình thờ. Có một cái mẫu chuyện vui, cái ông thầy trẻ kia mới đi tu mà thấy ngon lắm, thấy Phật tử cúng dường nhiều. Mới đầu đó cúng thầy cái kem, cúng thầy cái sắc nha đánh răng, bằng chải đánh răng. Mừng quá, tu có phước quá, sướng quá, ở nhà không cần. Muốn có kem đánh răng, muốn có bằng chải phải bỏ tiền đi mua. Bây giờ tôi tu sướng quá, có người cúng. Từ từ cái con cúng thầy bộ đồ so, bộ đồ ship, bộ đồ siêu siêu Mỹ, không cúng siêu Việt Nam nữa, không cúng cà tê. Từ từ cái thấy thầy bóng lớn quá, con cúng thầy cái điện thoại di động đời mới, cúng thầy chiếc xe tay ga để thầy đi cho nó êm, chứ đi vô số nó ê đứt lắm. Thầy đi giảng đạo thì tiếng còn tạo. Thọ thì sao quý vị? Trong cái bốn cái pháp quán mà Phật dạy thọ là khổ. Thọ đến một cái giây phút nào đó là đệ tử của mình hình thành rồi. Ở bạch thầy, bữa nay nhà con có tổ chức cái buổi tiệc sinh nhật thầy, thầy nhớ đi dự nhé. Đệ tử của mình mà sao đi dự được? Nó lo lắng mình quá trời, giống như trứng mỏng mà sao đi dự được. Mà thầy cũng nói nhỏ thầy nghe, cái tụi nhỏ nó không có tổ chức sinh nhật ở nhà mà tổ chức ở Vũng Tàu thì ra đó cái thầy. Trước mình đi sinh nhật, sau đó mình đi đậu gió cho thầy. Giờ thầy Dũng, con Tàu Dũng, Tàu Tàu Dũng, Dũng Tàu mất luôn thầy. Có một cái chuyến thầy giảng ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai, dạy cho cái đạo tràng chuyên sâu về giáo lý cho người Phật tử để đi thi giáo lý ở thành hội. Thì lúc đầu cái cô đó cũng đi nghe là người công an, không biết cổ nghe rồi mưa lâu thấm đất hay là thấm tương châu gì đó. Cổ mến cái ông giảng sư qua cái lời nói, qua cái âm thanh, qua cái hình tướng. Rồi không biết sau đó cổ thương thầy nào, thương thầy nào. Một hôm cổ lúc mà Innova 7 chỗ á, mà bạc mới ra 28-29 nghìn đô la, cổ mua cuộc cúng với hai một đất. Nó là thầy, con xin cúng dường cho thầy. Phật dạy ở trên cuộc đời á, mà ông mà cái lực tu của ông á, nó không có đủ lực giống như Võ Tòng mà nó giật được con cọp á. Thường ở trong chùa hay dí, cái nghịch duyên của cái người nữ là con cọp. Ông giật được con cọp thì trong 36 sáu kế, cái kế gì là thượng sách? Kế gì?
Tránh duyên. Ai nó chạy, nó chạy nghe tới thu mà tránh duyên, phải không? Ngay từ đầu người ta gieo cho mình một cái mầm, mà cái mầm đó mà nó gieo ngay đất, ngay đá, ngay đá, ngay sỏi, ngay đồ, nó cái mầm đó nó có lên không? Làm sao lên được? Còn cũng đồng thời cái mầm đó mình đón nhận rồi mình dung phân, mình tưới tẩm rồi thì nó phải phát triển. À, bỏ qua vấn đề đó. Và cuối cùng cô ta thương thầy cúng vậy, thầy trốn đi về Tân Bình, mà cô dám, cha mẹ là hội đồng chưa làm động móng tay, tiền xài thoải mái, thế mà dám lợi gần chùa của thầy đó. Xin đi làm ô xin, quý vị biết không? Đi làm công để làm chi? Tối 7 giờ qua tụng kinh thấy cái mặt mất, về ngủ mới ngon. Cái ái nó ghê gớm không? Quý vị thấy ghê gớm không? Ghê gớm thì sao? Thôi trở lại. Cái lòng ích kỷ của mình á, ngay cái chính mà mình đi chùa đấy nè, mình tu đấy nè. Ví dụ như lúc đầu mình đi chùa, mình vào chùa, mình công quả, mình tu hành, mình niệm Phật. Nhưng mà cái quan niệm của mình á, là khi đi vào chùa phải ngay ông Phật mới thấy. Còn ngồi phước có cột hay ngồi cái xó nào đó Phật không thấy. Ví dụ giả dụ mà ngồi ngay ông Phật mà áo chàng đồ đàng hoàng ha, còn phủ lên cái thân giả tạm 32 thể trượt, tóc lông móng răng da đàm máu mũ cứt đái này, mà nó phủ lại được thì còn tạm gọi được. Còn ngồi ngay ông Phật mà trò hở, quý vị thấy cái lúc đó tội hay phước? Mà quan niệm phải ngồi ngay ông Phật, Phật mới thấy. Hoặc là ngay cái máy quạt mát tụng kinh mới nổi. Còn lỡ bữa nào có công chuyện thôi nôi đầy tháng, hay có cái việc gì ở nhà, bắt đầu đi trễ cái bà hàng xóm, bà đi lỡ bà ngồi, hay cái bà chị bạn bà lỡ bà ngồi, bắt đầu tâm đau khổ. Lúc đó đi chùa là để cầu phước, tụng kinh hay là đi chùa để dành chỗ, quý vị? Quên mục đích đi chùa cầu phước rồi. Mà mục đích là đi chùa phải dành ngay cái ông Phật, ngay cái chỗ, ngay cái quạt đó. Có không? Có không? Có không? Đó là lòng ích kỷ, chúng ta phải chiến thắng nó. Nếu như người nào diệt được cái tâm ích kỷ này, mà chúng ta mở đi cái lòng của mình ra bằng cái hành động vị tha, nghĩa là thay vì mình là người đệ tử, mình tu ở đạo tràng này quen, mình ngồi ngay cái chỗ đó quen là mình mến, đúng không? Ngay chỗ đó mát. Nhưng mà người ta, người mới đi tu, người ta chưa hiểu gì đạo, mình nên nhường người ta cái chỗ im, cái chỗ đẹp để mình dụ họ để kỳ tới, họ còn đi đến nữa chứ. Còn đằng này mình lại giận lại hơn, vì mình mất cái chỗ, thì lúc đó cái mục đích mình đi chùa, cái mục đích mình cúng chùa, cái mục đích mình đi tu nó bị sai lệch. Lúc này cái tâm ích kỷ của mình nó trỗi dậy. Lúc đó chúng ta đi chùa mà chúng ta chưa thắng được cái tâm ích kỷ thì chúng ta đã chưa tạo được phước. Cuối cùng là chiến thắng cái vọng tưởng. Cái này nó giúp cho chúng ta chuyển hóa bệnh tật và chuyển hóa đau khổ nhanh lắm. Đối với người tu niệm Phật thì chúng ta đi đứng nằm ngồi chắc trì danh hiệu một Đức Phật, một bộ vị Bồ Tát, chúng ta trì cho đến lúc chúng ta quên đi chúng ta đang làm gì. Vì lúc đó tâm chúng ta chỉ nhớ trì và trì thôi. Còn ngược lại, có người không theo pháp môn niệm Phật nhưng phát tâm tu thiền, thì tu thiền này, cái vọng tưởng, khi mà chúng ta ngồi thiền lúc đầu, có vọng tưởng nó chập trùng, nó khởi lên, nó làm cho chúng ta hoang mang, lo sợ, kể cả chúng ta bị hãi hùng. Vì đó là cái tốt nghiệp của quá khứ, của hiện tại chúng ta nó tạo, mà nó hiện về. Vì vậy mà chúng ta cần phải quán sát để chúng ta làm cho nó lắng động cái tư tưởng đó lại, nó đứng yên lại. Ví dụ như trong một cái lu, chúng ta vừa múc nước ở dưới hồ, dưới ao, dưới sông, chúng ta lên chúng ta đổ vào lu, thì lúc đó có cặn không? Có rất là nhiều cặn. Nhưng mà cần phải có cục phèn, chúng ta phải quậy để cho cặn nó lắng xuống thì chúng ta mới dùng được cái nước trong đó. Còn cặn là phần lắng dưới. Cũng vậy, khi chúng ta tu tập cao hơn là chúng ta ngồi thiền, thì vọng tưởng nó luôn khởi về. Chuyện quá khứ, chuyện hiện tại, chuyện thị, chuyện phi, chuyện công việc, chuyện vợ, chuyện con, chuyện cháu, chuyện chắc, chuyện ăn, chuyện mặc, đủ thứ nó hiện lên. Thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải biết mục đích của mình sống để làm gì? Sống để làm lợi ích cho cộng đồng. Mà mình chưa làm lợi ích cho cộng đồng thì mình phải phát nguyện làm cái điều gì để có ích cho cộng đồng. Và từ từ chúng ta tu tập, chúng ta kiềm chế được vọng tưởng thì nó lắng xuống dần 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 dần. Lúc đó chúng ta mới tạm gọi là người có một chút xíu niềm vui trong sự tu tập. Chứ đừng nói mà đi vào chùa rồi ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm nhỏ, niệm cho người ta nghe, rồi tưởng đâu là mình tu, chứ thật sự trong tâm của chúng ta vẫn đầy dẫy đau khổ, vẫn tham đắm, vẫn lười biếng, vẫn đố kỵ, vẫn thù dai, hay nói xấu người khác sau lưng, hay kiêu ngạo, hay khoe khoang, hay tự mãn. Chính tất cả những cái đó nó là cái thù của chính mình, và nó đã sai sử mình trong từng phút từng giây. Mà mình không chiến thắng được nó thì chúng ta không chiến thắng được chính bản thân mình. Cuối cùng, để vượt qua bóng tối, để vượt qua chính bản thân mình, thì chúng ta phải xây dựng tư tưởng, tâm linh, xây dựng cái lối sống của mình ở hiện tại, còn được giây phút nào, bằng cái nghị lực, bằng cái niềm tin, bằng sự lạc quan, bằng cái sự hướng về cái mục đích là giải thoát, là hóa giải nỗi khổ niềm đau. Thế thì qua cái những cái điểm cơ bản gần gũi mà nó thường làm cho tâm, cho thân của chúng ta khổ như thế, sự chia sẻ của thầy chỉ là những cái ý tưởng cạn cợt để giúp cho quý vị có một cái nhìn lại chính mình. Mình là ai? Sau khi mình chết, mình sẽ đi về đâu? Mình phải đặt cho mình dấu hỏi. Ngoài cái việc mình đi về đâu, mình sẽ thành một con người gì ở trong tương lai? Mà muốn được con người gì trong tương lai, chúng ta ngay từ giờ phút này, chúng ta phải trồng cái nhân gì để được cái quả ở tương lai như thế ấy? Không. Mong rằng sau cái pháp thoại này, quý vị sẽ nhìn mình lại kỹ hơn, và sống lạc quan hơn, và hướng về niềm tin vững chắc ở nơi Đức Phật hay ở nơi chư Tăng sâu hơn. Cuối cùng, xin chúc toàn thể hội chúng luôn luôn đời này, đời sau và nhiều đời nữa sẽ được làm người, sẽ được gặp Phật Pháp, sẽ được tìm lại chính mình, sẽ được vượt qua tất cả những bóng tối của cuộc đời, để quý vị sống trên cuộc đời xứng đáng là một con người đã đem trí tuệ, sức lực, tiền của, thời gian giúp cho cuộc đời ngày một tươi đẹp hơn. Hoa tịnh độ sẽ nở rộ trên cõi ta bà này ngày một nhiều hơn. A Di Đà Phật. Xin quý vị đứng dậy để hồi. Quý vị chắp tay lại.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử. tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.
Đạo tràng chúng con xin nghi giáo phụng hành theo lời của thầy chỉ dạy.
Quyết quay trở về bờ giác an vui. mới trở về bờ giác an vui. Quyết quay trở về bờ giác an vui.